Thầy, đây là cái lần đầu tiên ở trên Điện Điện Hòa tổ chức cái buổi lớp học mà gọi là tịch khẩu, nhưng mà chúng con gần đây làm hãy là ăn năn là cái sự tịch khẩu nó đã không được hoàn toàn, và là lần đầu tiên các bạn đạo ở trong nhà bếp nấu ăn cho thầy, mà có mấy buổi thì hết ba bữa canh kém đồ ăn một chút hẹn. Thành ra thưa thầy, đây là một cái bài học tốt cho chúng con, và chúng con nghĩ rằng từ nay về sau có lẽ chúng con sẽ tự tổ chức ngày không được nguyên khóa thì cũng được ngày mà cố gắng tịnh khẩu hoàn toàn. Thì trong cái kỳ này thì con thấy là sự tịnh khẩu của chúng con đôi lúc nó hết sức là hoàn hảo. Thưa thầy, thầy bước chân trở lại Bệnh viện Điện Hòa ngày hôm nay là cũng đã hơn 2 năm. Chúng con rất là vui mừng vì khi thầy đến.
Cho nên tôi dù xa Nhãn Hòa hay gần Nhãn Hòa, có ngày nào tôi được nghỉ đâu. Gần đây các bạn thấy có một bê tăng không ngày, không giờ nào nghỉ hết, vẫn làm việc đều đều. Đó, các bạn có cơ hội theo dõi và nuôi dưỡng niềm tin khai triển thanh tịnh của chính mình. Chúng ta đã làm chút chút, nhưng sau này chúng ta làm chặt chẽ hơn, sẽ được nhiều giờ, nhiều ngày. Và mọi người phải giữ nghiêm luật của trời Phật để khi công tác chúng ta cần làm cho ở nhiều kiếp và tương lai. Cho nên tôi tin tưởng là khắp các nơi đều có khóa tự động tổ chức, không phải cần sự hiện diện của tôi. Giờ phút nào tôi cũng kháng thích làm việc cho các bạn, không có bỏ ông bạn nào đừng lo, cứ tổ chức đi rồi nó sẽ yên. Chúng ta không phải đợi có khóa mới là tu, giờ nào chúng ta cũng tu. Với khi mà ý thức được con đường về quê xưa trốn cũ, từ năm đó mà đi, chắc chắn phải đi đến, thì đi đến đích.
Thưa thầy, hồi con nói gặp thầy thì con nói nên, thưa thầy, con nguyện trong tâm, cố công học tập, hiểu thông mọi điều, sớm chiều điện hoạt thật nhiều, khỏi trần giả tạo đã tiêu mất rồi. Nhưng mà từ hồi đó tới giờ 5-6 năm rồi mà con tu hành trì trệ. Con gặp thầy con mắc cỡ. Con nói để khi gặp thầy thì mình ngồi, mình giả đò như là mình thiền niệm Phật thôi, đừng nói gì hết. Mà sau mỗi lần con gặp thầy con nói, cái có bà bác nó hỏi, bộ khùng sao nói dữ vậy? Để con nói có chút chút. Hỏi nó khùng mấy chút chút sao nói nhiều quá vậy? Thì con không biết sao nữa. Cái nhưng mà con có cái thắc mắc vậy, có phải là có ai khiến con không? Tại vì hồi bữa hổm anh Trừ, anh xin thầy đi business chơi. Cái thầy nói không đi. Cái ảnh gặp nó không còn. Ảnh nói, chị Minh là chị Minh. Thật nhất thích rồi. Bây giờ chị phải ma nhất trượng mới được. Cái con suy nghĩ con biết có phải anh Trừ đến chuối con. Anh khiến cho con nói không? Cái bữa đó con nói thật là nhiều. Cái ai cũng ngạc nhiên mà chính con cũng ngạc nhiên nữa. Cái con trang mà xanh thấy con cả này. Anh nói không? Tốt, tốt gì nữa. Mượn đạo, khổ đời, tốt lắm. Mượn đời, khổ đạo. Cái con suy nghĩ mà con nói, ủa sao mà con nói nhiều quá vậy, có phải là con muốn biết thôi, có phải là trong cái con nói có người khiến con nói không, hay là tự con nói vậy?
Tánh con động, nói là tánh động, tâm ngu, tâm mê, mê cái chuyện nói mà nói hoài thôi. Nói là tánh động, tâm mê, mê tưởng là mình nói đúng, mà nói hoài chết rồi, hư hết rồi, hư cơ tạng hết, hư pháp luôn. Cho nên cần phải tỉnh, tỉnh đó. Con người đó, cái tánh nó lặng, tâm minh trí sáng là vậy. Có lỗ đâu, không có thua đâu. Nhìn mà lời, không có nhìn mà. Không nói là lời, nói là lỗi, không có lời được.
Thì con nói là tại con động chứ không phải là tại ai?
Cái tánh con động, tánh con còn động, tánh con chưa chịu tình, không có hợp tác với phần hồn của con. Thành ra con cứ khổ hoài, dấn dương, chết thì dấp dưỡng như thế, không có đi lên được. Mình phải giữ cái nguyên luật rõ ràng. Tất cả khung cảnh êm tĩnh, mình thấy mình sung sướng. Xung quanh mình động loạn, mình thấy mệt mỏi vô cùng. Thì con nhìn những cái cảnh thanh tịnh của Nhẫn Hòa, rất thanh tịnh, cây cối xanh tươi thanh tịnh. Tại sao mình không tới đây mình hướng những cái cảnh thanh tịnh? Rồi mình tới đây mình nói về động loạn nữa, tạo động trong tịnh không có gì hết. Tịnh nó vẫn tịnh, một cái động nó hại, không có lợi. Bây giờ thế gian họ bày nhiều chuyện mà không có giải thích là đâm đâm mê tín. Họ thắp nhang cúng, tôi cũng thắp nhang cúng mộng. Tại sao tôi thắp nhang để làm gì? Không hiểu. Thật kỳ cái đó kêu mộng mê tín gì đó. Còn cái việc mình làm mình phải hiểu thông suốt thì không có mê tín gì là đó. Đi đúng trong gương khoa học quyền lý, trực tiếp phân giải mọi sự việc, nó khác.
Nhưng mà con cũng bán bớt rồi kia đấy. Con cũng dám đem vô xem chị Diễm cho bạn nào vô đi ăn. Nào vô vi ăn thì được cũng được.
Bạn nào vô vi là thảo thật lắm. Đâu có gì mà không ăn, ăn tốt luôn hết á. Nó khỏe mạnh là cái gì nó cũng ăn à. Còn cái cúng là cái tâm thành của con. Hướng về người nào người đó nhận thôi. Còn cái đồ vật là không có ăn chung. Bạn đạo vô vi nó có pháp luân thường chuyển, ăn gì giải hết à. Ma không ở trong bụng nó được đâu. Mới vừa nói là bây giờ có người đang chờ chị Minh cúng dỗ đem tránh đem bánh trái nó ăn à. Bây giờ có cái bàn thờ tổ tiên, rồi đã trợ Phật. Bây giờ mình tu tất cả cái nào tránh, đi chung một đường có thể hướng về đó. Khi mình lại kiến vô vi là mình thờ tất cả. Càng ngày nó đơn giản, càng minh chánh hơn, càng phức tạp, nó càng lệ thuộc và không có minh chánh.
Rồi còn ai còn gì thắc mắc nữa? Tôi có bao nhiêu công chuyện đóng góp à? Tôi đi tới đây là tôi muốn nói cái đó ra. Mấy bạn già tôi biết rồi, mấy bạn già tôi trở lại trẻ rồi mấy người thanh niên nó theo à. Mình còn vụ thanh niên, vụ mấy ông già thôi. Mấy ông già trẻ lại rồi bắt tay với tôi đi chơi thế là tụi nó theo à. Có gì đâu. Mấy ông già cần trẻ, rửa sạch như là sống lại nha. Sống lại cái thời 18 tuổi là ngon lành. Tôi bây giờ tôi sống khỏe lắm à. Không có gì rắc rối đối với tôi hết. Ăn một miếng bánh mì, chút phô mai là tôi đủ rồi đi chơi à. Chưa không? Mọi người ta phải ăn này, những ngày nhất là Việt Nam mình ăn nem chua nữa nha. Nem chua bên Tây người ta đem ra thử rồi đó, bột cục nem chua các kiểu di trùng đó. Coi chừng á, thử rồi á, ở limo tự nó thử rồi đó. Đừng có ăn nem chua mà chết á, hư ruột hết á. Cái vi khuẩn xấu nó tấn công ở trong cái bộ ruột, làm hư gan hư đồ hết, bị tăng xe nhiều lắm. Coi chừng á. Sữa là tốt nhất, sữa là chất bổ dưỡng tốt nhất cho cơ thể. Ăn sữa là tốt nhất. Tôi chứng nghiệm là chính tôi ở bao nhiêu tháng là chỉ một số người cho tôi một ly sữa, chút sữa vậy thôi. Bốn lát bánh mì chút xíu vậy thôi. Vậy đó. Vô mình tuổi thanh, tôi đóng tiền nhiều mà sao tôi ăn vậy cũng thấy chịu à. À, cứng thì cứng, để cho thịt khô, ngồi nhai. Nhai, ra nước miếng hết rồi mới nuốt. Còn nhai nuốt ẩu nuốt không xuống, nó cứng quá mà. Tại sao nó tập mình ăn? Bởi vì hồi nhỏ, cha mẹ đưa vô cái núm vú cũng vậy. Nhai chứ đâu có biết nuốt. Bây giờ lớn rồi uống nước mà nuốt rồi. Làm hư cái tuyến nước miếng hết rồi. Mấy cái tuyến này nó hư hết rồi. Rồi ăn cũng vậy, thấy ngon quá, ăn dạ. Cục luôn, nha, ăn cái nhiều, không có nha đá, Mà thực phẩm là đang vô trị bệnh, nhai cho nó nát, hòa tan với nước miếng, nuốt với nước miếng đó mới là trị bệnh. Thực phẩm là thuốc đó. Thực phẩm ăn hàng ngày là uống thuốc, mà nhai cho kỹ là thuốc. Mà không có biết, thế là tôi ăn còn thuốc ở kia khác, chứ cái thuốc cũng lấy đó mà ra. Mà nhai cho thiệt nát rồi thuốc. Đó, cho nên người bệnh đó, nhai một lần đưa vô miệng nhai 100 lần rồi nước á, thì người đó mau hết bệnh. Những người mất ngủ nhai, nhai cho 100 lần, đưa một muỗng gì trong miệng con nhai 100 lần rồi nước, tối nó ngủ,
thôi thở không có ngủ.
Nhai nó chấn động tất cả thần kinh làm việc lại, nó không bị tê liệt nữa. À, từ ruột tới óc nó ngủ được. Mà những người mất ngủ mà không biết cái gì lo gì, uống thuốc này cái nọ mà không chịu nhai á, không bao giờ khôi phục. Nghe lời tôi đi, nhai 100 lần, bỏ một miếng cơm vô miệng nhai 100 lần, tan nước miếng đếm 100 lần nuốt,
thì nó phải mạnh.
Cho nên trong cái Nam Mô Di Đà Phật tôi có nói, co lưỡi răng gầy răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật ra nước miếng, đó là cái linh dịch trị bệnh cho mình. Đến ngày nay tôi tìm được cái phương pháp mà xúc ruột của tôi mừng. Cái chỉ pháp luân chuyển này cái nào là để cho các bạn xúc tẩy nó ra. Nhưng mà ăn nhiều quá, người nào người nấy cũng ăn sướng quá, tưởng là mập ăn nhiều quá, thì nó sinh bệnh. Bây giờ từ đây về sau vô vi ta sẽ bớt ăn, ta xúc ruột rồi ta thấy cái chuyện dơ. Cái mắm này kia kia nọ ăn từ Châu Đốc rồi, bây giờ nó ra cái mùi hôi y một thứ. Bao thì mới tính là 30 năm rồi, 10 mấy năm rồi. Có một ông ở đâm lên nó ăn một cái miếng đông cô, nắm đông cô thôi, 15 năm. Ông ăn tính ra cái ngày ông ăn 15 năm, mà ông xúc cái tháng 12 nó ra cái bột đó. Nắm đông cô trong bột ông, nó lên men ở trong đó. Cho nhiều cái rau mà ăn sống á, vô nó làm lên men. Cho nhiều người ở trong chùa ăn chay, tại sao mặt cứ hồng hồng hoài, phưng phưng hoài, là bị cái rau sống nó lên men, nó thành rượu. Mọi người đó không bao giờ uống rượu, nhưng mà uống rượu nhiều, nó thành rượu lên men rồi. Nó phừng phừng cái mặt, đó là vì ăn những cái đồ sống xích. Cho nên rau sống không được ăn, trái cây không được ăn ban đêm, ăn buổi sáng trước thôi. Buổi sáng ăn như vua, trưa ăn như dân, tối ăn như dân này, vậy. Phải mạnh đó. Chứ đừng có vì món ăn mà giết hại mình, không nên ăn nhiều. Nhai nhiều, không nên ăn nhiều. Uống sữa trong đó cũng phải bắt nhai chứ không cho uống. Nhai một hồi rồi mới uống. Mà nó đầy đủ sức khỏe. Ăn có bao nhiêu à, có 4 lát bánh mì, một chén sữa vậy mà sáng bắt chạy nữa, thể thao, không có mệt. Không bao giờ thấy tôi mệt, không có. Có chút thôi, vì cái ruột nó sạch rồi, nó hút đầy đủ và cung ứng vô là ngũ tạng đầy đủ. Mà cái ruột mình dơ thì ăn bao nhiêu nó chỉ có sa thải đi cầu hết thôi, nó bắt tiêu chảy.
Thì trong cái khóa học bên Mỹ thì có hướng dẫn đấy, thì cái khóa một nó thấy có một chị là chị Ngọc, chị Nam Mai gì đó, xin là thầy, mà trong lúc đó thì thầy ở một cái phòng khác, thì xin thầy cho biết có thật là thầy hay không, hay là người ta ứng lên rồi chống lạnh rồi nói này nói kia, nó là lúc tôi nghe
nó cho bởi vì tôi khi nó đi qua bên nói, nó ở bên tôi, nó bên phòng tôi á, và tôi nói bây giờ nghe là ta duyên điển như này, mà cứ qua ra hết chứng gì mà nói đấy, mà chạy qua nói vậy thôi, nó không biết đầu đưa gì đó, thử chơi đấy nè, tôi với nó thử chơi thì nó không tin. Nó nói bây giờ bắt tôi bắt con xuống biển và tức quá tức sừng quá, tôi đã bỏ cái này, ông cũng bắt tôi, chúng ta bây giờ tôi dưỡng cho em cái này đi, như này rồi thế nào. Dưỡng cho em, anh chấm lạnh, anh nói gì em cũng thua, thử chơi tôi với nó thử chơi thôi. Nó có gì. Bởi vì nó tấm nó cực tấm, con nó cực tấm, cho nên dưới mượn lắm. Có sao nó nói vậy cho nó không có thêm, mà không có bóp. Cái người đó, tiên chư Phật mà đâm mượn làm động tử, thì người mà lương lệ một chút thì nó không có xài, vô không được. Cái chế nó pha, biển mình mới vừa xuống nó pha, nó nói khác rồi. Còn con đó nói thẳng à, nó thẳng lên. Nó ngủ với ai nó cũng nói, nó không sợ mắc cỡ. Thật như vậy, cho xong. Thân nó thịt chứ, nó dùng được, nó tấm lưng lẹo cũng được.
Những vấn đề mà nhận điểm, con thấy không biết làm sao nhưng mà thấy con hiểu đó. Có phải là người nào mà yếu tinh thần đó thì dễ đi điểm xâm nhập, hay là
không phải
là vững tinh thần thì không có chỗ nào.
Cái tinh thần mạnh mà trung thực thì cái điểm thiên nhiên người ta mới sử dụng được. Còn cái trung thực thì ma quỷ không sử dụng được. Như tôi muốn ngay lấy một cái hồn ở địa ngục lên nhưng mà phải có sự hỗ trợ thì càng ngày nó sử dụng được. Lên được, có tôi chỉ trách nhiệm được. Còn không thì vô nó không được. Như ma quỷ rồi vô bắt nó nhắm mắt nó nói ông này nọ nó không được. Không vô được. Cái tánh nó căng trực lắm. Cho nên bên cao đài người ta cũng lựa mấy đồng tử thẳng thắn. Người ta đọc những câu chú. Như con như chú. Không có câu chú gì không được.
Thầy còn những trường hợp gì trời gì đó. Như Nguyễn Kim Phường hay sao đó. Rồi chị cũng nói là thượng đế rồi đè đầu đạp cổ. Người ta lụm tung ve mà học nhẫn nhục như vậy thì thật sự là điển thiệt hay là chỉ ý muốn chị
Không, chị điển thiệt chị lâu rồi cho nên nói mà chị không dám làm. Lâu rồi, chị không dám làm. Chị cũng nói xem mà chị không chịu. Tôi nói, tôi dịch ra làm thì không sao. Làm cho nó mở trí cho chị để về tu. Chứ người ta đâu có cần học của chị đâu. Cho nên chị về bây giờ chị tu tinh tấn lắm. Cho nên nó ấm ức. Bởi vì cái phần đó, đã giúp chị lâu rồi. Nhưng mà chị không có chấp nhận. Cho nên thôi bây giờ cứ dịch ra, biểu diễn cho nó hết. Vì chị tôi sáng, mặt ngoài chị bây giờ tư.
Là những trường hợp những người nào mà tự nhiên rồi chứng ồ ạt rồi ý cúi đầu rồi ta đạp cái đá vậy có phải là mê tín không này?
Cúi đầu.
Thái độ như là nó chứng ta là chị đế rồi cái nói gì khi nằm dài xuống để đạp đá thì tôi thấy có thấy chúng
tại mấy
dễ dàng mê tín quá.
Mấy người đó nó mê tín. Thì cúi nó vậy. Nhưng mà rồi á, nó thức tỉnh, mấy cái người đó thức tỉnh, mấy những người đó lại thiền nhẹ, thì nó kính động đời trên. Nhưng mà ở trong cái phòng đó có tôi, thì nghe chỉ có ban ơn cho mấy người đó thôi. Ở mấy người đó dược khỏe lắm, tự nhiên bằng á, giờ người ta quên hết gia đình, họ bằng đạo tới nhớ gia đình, thì vượng giờ người ta quên hết gia đình. Nhưng giờ cái lầm thầm, cái tu thượng đế nó phải tin ngô ma. Nó tu thượng đế, nó tới đó, cái luồng điểm chuyển cho nó, cái gì vậy? Nhưng mà cái đó là toàn là những cái điểm tinh vi với ông ra cái ba lăng. Ông có thể bắt buộc cái năm mai, bắt buộc chi thượng được, không được. Có bắt buộc được. Ông có cái gì nó tính. Ở luồng điểm chánh nó khác. Cái người làm đó, nó tỉnh. Nó làm mà nó mắc cỡ. Chứ không phải là muốn làm. Thì nó đánh anh bạc tay, nó vuốt cái mặt anh, nó mắc cỡ. Tại sao tôi muốn làm thế này? Nó tỉnh. Nên ta mượn cái vía này nó thôi, làm chút. Nhưng mà vuốt rồi anh khổ. Phải hỏi cái người đụng vuốt nó thế nào. Rồi bị vuốt cũng tệ. Vuốt khác. Mà cái người vuốt nó tỉnh á. Còn nếu mà tà là cái người vuốt nó mê luôn. Nhưng nó không biết gì vậy. Cái đó là ông Nguyên Đạt Sư. Cái này của cái giới khoa học quyền bí. Là tôi thực hiện để cái gì trình độ tu ở bên này. Mấy người tu như gì nó còn yếu. Không có hiểu. Nhưng mà đòi hỏi gì tôi phải cho nó biết cái khoa học nó thế nào. Khoa học của giới quyền bí nó thế nào. Thì trước kia thôi, trước kia ra hết cái nhiều chuyện vui lắm. Ra hết nó không biết điều rồi. Thì tôi khá rồi đó. Mở quệ nhãn rồi thấy cái đó vui. Thì năm mai múa đó, anh thấy không? Chưa hạ thì coi chúng muốn vậy. Vậy nó khó mồ hôi, nó cũng mệt rồi lắm. Vậy thì cũng vừa lắm. Nhưng mà ai thấy cũng thích thú, còn những lúc đó ai cũng thích thú. Bởi vì cái đó là cái văn nghệ của vô vi chạy dừng.
Con thấy là hồi nãy con nói nhưng mà tôi đi thực sự nhưng mà xét thực sự thấy nó có cái gì đó mà không được, không được tự nhiên. Ví dụ như vị tiên mà xuống thế gian mà múa đó thì ở đây có nhiều cái gì không phải cần là tiên, như là cái trượt phăng thì được, việc là ngon làm việc là như vậy. Nếu mà trong vị tiên nó đi thi mà thi múa vũ với một cái người thế gian tập thường đó thì vị tiên nó chắc là rớt.
Không, cái đó là anh không thấy. Khi mà anh thấy mà Hà Viễn Cô ngồi qua vệ bên kia mà không phải ngại, không phải là bãi xuống đây, nhưng anh thử mở vừa nhãn anh mới thấy bà đang ngồi nghiêm chỉnh. Mà dưới này con năm mai cái sinh danh đã rồi múa nhảy, có phải chỉ sống biển không? Có sống biển không? Chứ để cho những người có cái vệ nhãn thấy cái vinh như thế này mà Ngài đang hỗ trợ cho khối gì mà không có người nào thấy. Nhưng mà vui, chỉ biết vui nhảy vui thì hữu khoái đó. Cho nó đỡ cho cái buổi họp kia thôi chứ không có gì. Cái trình độ chưa có. Trình độ chưa có. Không phải là cô chú xuống đây nhảy này. Đã chỉ phóng điểm chút xíu là cái mẹ cái khác này nhảy. Để ý là chuyện này nhảy. Nó dễ lắm, ảnh có khó khăn. Ta đã phân thân được rồi mà nó có cái gì. Cho nên những người tu, tại sao ta thấy những cái đó? Thấy cái đó để thấy rằng đừng có cấm cao ngạo mạn. Khi ta tu mà có xuất ra, chúng ta đừng có suy dễ những người ở bên kia. Nó phải có những cuộc đối rước và có những cái âm nhạc cẩu dậy như vậy. Để chúng ta vui mà đi lên. Chứ đừng thấy đó mà bỡ ngỡ. Chỉ muốn cho hiểu một chút gì thôi. Cái nhiều người ra là cái cho tôi chạy quá thì chạy về, việc làm thì chạy về, tôi vui nè, cái gì đó chạy về.
Một cái số bằng đạo vừa được thầy cho phép vẫn tên dán qua như vậy này. Thì còn một số nữa mà con nghĩ là chắc cũng không có được cái ý kiến của thầy cho phép, thì cũng xưng là ông bà rồi Phật mẹ, Phật tôn linh đó. Thì như vậy thầy nghĩ thế nào?
Thì là ở đâu? Ở đâu?
Nhóm chỉ cô Ngọc Vân rồi anh Tô Thanh Quang hay gì?
Thầy à, cái phần đó là cũng có cái khối của người ta làm việc. Có một khối của họ thôi. Không phải là tôi cho phép. Nhưng mà cái khối của họ vẫn làm việc. Họ làm việc gì làm việc độ đời. Để họ được tiến hóa hơn nữa. Đâu phải một số người này tôi đâu. Biết bao nhiêu nhóm. Ông lên bài xuống cũng đổ đời. Tại người ta không hiểu thôi. Nhiều nhóm ta đang làm việc chứ. Chị ít ít chứ đâu phải mấy người này đâu có làm gì. Chị ít khôn nè. Cái nhiều nhóm đó, cho nên mình không có biết làm ai hết. Cái nào mình nghe thích hợp thì mình học, mình tu rồi không thích hợp thì thôi. Cái nào cũng là tài liệu để cho mình tiến. Mình chủ như lo không tiến thì lực tăng lục cần phải học. Học nhiều, mạnh nhiều. Họ ít nó chứ không. Không có sao. Không có tổn thất. Những cái phần đó xuống giáo dục hướng thiện thôi. Cũng đi gì giải pháp. Tốt hơn chứ sao. Mà nghe mà tâm hồn tê tái thích hợp mà học. Còn không thích hợp chứ có học chứ. Sao? Vì gì là nó kỳ lắm. Nghe vô là nó học liền. Nếu nó mất là nó học rồi. Còn không vô rồi thôi, bây giờ anh cứ dạy 24 trên 24 nó không vô. Tử ra, không vô đâu. Vô nó mệt hơn, nó luyện, tự động nó luyện. Trình thành ra tôi nói ai thì giờ muốn phát băng giảng gì giảng với rồi Trang Ngọc Vân giảng ha. Ông Triệu Hòa giảng, ông Lê Đức Tân giảng, tôi nói để đó. Để mấy ngày cứ là ai muốn lấy, người ta không thèm lấy, giữ cho tôi đâu có bắt buộc rồi. Nha. Tại tôi cũng giận cho mày nghe hát, người ta nói thôi nghe, mình mệt lắm. Thầy nói lâu rồi, tôi cũng cái này mình mệt lắm. Thì cũng được, mà có người ta thích. Cái đem về, bởi vì trình độ người ta thấy đó.
có mượn cái thần đó ta đi lên, mình sao mình cản ra đi. Đi vô như là đa diện, ta phải tin hay không? Mà mọi phương diện đều hỗ trợ cho tâm linh chúng ta. Mình không nên chấp nhận cái đường tiến hóa của tâm linh là đi vào.
Trong vô vi có nhiều bạn đạo biểu diễn thuật cúp điển bạn đạo khác, hiện tượng đó có thật hay không?
Cái đó là tâm họ xấu, ác, họ muốn cúp điển đối phương, mà chính họ cúp điển họ mà không hay. Thì làm sao cúp điển người khác được? Điển là tự nhiên và hồn nhiên của người đó, làm sao cúp được?
Ban đêm con ngồi thiền xong, lên nằm ngủ bỗng dưng nghe tiếng u u từ ngoài muốn nhập vào bản thể, như vậy thì phải làm sao?
Cái đó phải tiếp tục làm chiếu minh, giải cái trực khí trong gan ra, nghe u u là từ trong gan xuất ra chứ không có đâu hết á. Chúng ta giải trong gan một hồi là nó hết, hay là uống một ly nước chanh cũng hết.
Xin Thầy giải thích thêm thế nào là làm như không làm, nói như không nói, có phải trong lĩnh vực tâm linh mà thôi hay không?
Đó là lĩnh vực tâm linh, luồng điển hội tụ bên trên bộ đầu rồi, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Lúc nào cũng rút giải thanh nhẹ, không có bận biểu như người đời nữa. Thầy nói như không nói, làm như khi nói là sáng suốt, nhưng rồi là em. Mà khi làm cũng tận tâm, làm xong là yên. Cho nên những người đó làm cái gì cũng khéo, cũng đẹp. Khi viết bài là viết tận tâm, viết hết, nhưng rồi xong là thôi. Không có phải là để lại kể lễ ôm ấp cái chuyện đó, không có. Vạn sự trên đời là không, nó phải trở về không mới đúng cái đường tiến của tâm linh.
Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng xin ra mắt thầy. Trước khi các em dương trần, muốn phải đáp lời của em con. Cuối sinh hương chân, mặt thánh Chúa trời. Phước ban lòng đó, Chúa giảng dân bác tánh con lòng. Nãy con dẫn pháp dương đầm để diễn cùng bạch sư, xin cùng sư phân giải tỏ cho các phàm. Trước khi kính dân thượng đế đức ngài, hôm nay xuống các cõi đầm, xin thầy giúp đỡ các trầm của em, cầu xin thượng đế ngài ơi, hào quang xuống điện phạm trầm, bấy lâu con luôn cứu dân độ bế cõi trầm. Tại sao dương bế giáp trầm lại ôm giữ đau, xin thầy ăn trước ngồi trên, giúp cùng phần tác con linh được nhờ. Đổi ơn đức trên quê thưởng cùng ngài, bốn lại ra mắt bạc thầy để cứu độ vớ gia. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi trời Phật tổ thầy con về âm hộ, sư ơi sống tôn con phát linh thiên, sư về ấm mộ cho đệ tử có lòng thành tâm không duyên cùng bạch sư. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc mừng cho sư ở trần thế là người Phật tông, Phật thầy đưa nước hàng dân người hiền, đặng thiền bát nhã sáng đi. Hôm nay bốn đạo về đông, luôn luôn chẳng chở xuồng rong công đầy mong ơn bạch tổ sư thầy phân tờ cho con lưng được nhờ. Nam mô A Di Đà Phật đội ơn cùng thầy.
Nhiệm vụ giáng lâm xuống thế gian thì tất cả đều ở trong sự vật định cứu độ chúng sanh tại thế. Dù có xác phàm, phải diễn tả được mọi sự tu sầu của thế gian. Và từ đó sẽ ý thức được và quan tâm đời là tạm, mà cõi trên là vĩnh cửu. Cho nên mọi người phải ý thức qua thiên liên được tu. Chúng ta không phải ở nơi cõi này, nhưng mà rốt cuộc còn phải đi nữa. Tiến mãi mãi, tiến vô cùng mới rõ thiên đường. Cho nên thế gian luôn có thiên cơ để chuyển hóa những tâm thức trì trệ áp ôn, mà để có cơ hội trở về với sự chân giác. Nhưng mà mấy ai ta thích luôn nhờ đỡ như mình gian trầm để làm phục vụ biết là bao nhiêu. Tinh thần phục vụ đó để làm gì? Để nhớ lại tinh thần phục vụ của Thượng Đế vì chúng sanh. Nhưng mà làm bao nhiêu thì họ chỉ ý lại bao nhiêu mà thôi. Cho nên rất thuộc phải tự tu tự hành để qua độ chúng sanh. Mọi người biết đường để tự đi và tự thiên. Điều đó là điều cần thiết cho hôm nay duyên lành tương ngộ và thấy rõ mọi chúng sanh đã bắt đầu quay về với bên giác, nhưng mà con đi hay là không quyền tự do của mọi hành giả mà thôi. Nhưng cái xuống thế gian cũng chỉ cứu độ một phần nào, nhưng mà rốt cuộc mọi người chỉ ở trong cái lợi dụng mê tín thì chưa thấy rõ thì cái pháp thường này sẽ là lực cứu độ chúng sanh. Và qua những vị thiên nhiên hỗ trợ thì lúc đó những người đó sẽ thấy rõ cảnh giới bất diệt mà lo tu, lo ăn năn hối cải để trở về tới chân giác. Còn xác phàm này phải chịu cái nghiệp bệnh hoạn để có cơ hội thức tâm thấy rõ ta là thiên nhiên đồng hành với các giới và tu tiến trong thanh tịnh.
Nam mô A Di Đà Phật bạch với thầy, mình tu để cứu độ dân lành. Tại sao xác nó phàm trần khổ đau? Xin thầy phân tỏ con lưng, tiên hồn tiên thánh phàm trên cõi trời. Những con xin dưới bạch thầy. Ngài trên sang xuống xuống đời cứu dân, con về cho núi Phật tiên thấy thầy các ấy phàm trần, nhưng linh được kể như là thần tiên ở đời. Nam mô A Di Đà Phật tu để cứu độ ba gia sâu sắc phàm vẫn còn khổ sở về căn, xin thầy hãy lắm
dạy
cho con được nhờ.
Nhân quả vay trả thực hiện mới thấy chân lý. Cho nên bề trên dồn sát đau khổ nhưng không đau khổ. Nhờ sự nhờ quả mới có cơ hội tiến hóa. Nhờ sự kích động mới đi về thanh tịnh cứu độ chúng sanh. Đó là một hình thức Quan Âm đã lưu lại tại thế. Khổ biết bao nhiêu. Ngày nay chúng sanh tầm chân lý, khi nó khổ nó mới chịu hòa tan trong khổ và thấy rõ chân lý và trường tàu bất diệt. Cho nên cái khổ của xác không có nhiều bằng cái khổ của chư Phật chư tiên. Nên giữ lấy đó, lấy cái khổ hòa tan trong khổ và quán thân khổ mới thấy hạnh phúc đời đời để dẫn độ chúng sanh.
Nam mô A Di Đà Phật. Thượng Đế ơi, cứ sanh người đầu thai xuống thế, xin con đế hãy xót xin. Khánh Thượng Đế đã cho người đã luân hồi quá kiếp làm người, xin con đế cũng thương người hãy giúp đạo chư giang dân. Con xin thượng đế nhỏ từ tâm bác ái suốt vạn tầm, để giúp đỡ dùm cho giang dân. Xin quang nguyện dưới bạc tìm dân, sao người đầu thai xung tay nhiều nghiệp chướng cõi trần gian. Không phải chăng bại nghiệp chướng vào thân thể xác của người hay không?
Cứu người thì phải giúp khổ của chúng sanh, chứ cứu khổ ban vui thì phải giúp khổ của chúng sanh. Những bữa làm thầy phải giúp khổ của chúng sanh. Sự đau đớn của chúng sanh là đau đớn của chúng ta, phải giữ lấy sự đau đớn mà tịnh tâm hóa giải sự đau đớn để thật sự cứu độ chúng sanh. Chư Phật chư tiên không làm gì hơn, thượng đế cũng vậy. Chúng sanh khổ là thượng đế khổ, cho nên đừng thượng đế cho cơ hội để nhồi quả thức tâm trở về phần hồn thay vì ôm cái xác.
Nam mô A Di Đà Phật. Và tiên sư người phạm thế ăn chuông niệm Phật là gì? Xin ngài tiên sư dạy cỏ bàn chứ giảng dân.
Ăn chuông niệm Phật là thức hồn muốn tránh tất cả những sự động loạn của trần gian và để trở về với thanh giới.
Nam mô A Di Đà Phật. Đội ơn tiên sư. Tiên sư ơi, làm con trả hiếu lập nghĩa lý gì vậy tiên sư?
Làm con phải trả hiếu, định lực ra qua sân sân. Nếu không biết trả hiếu, làm sao sống với thiên cơ? Chuyển biến, một cuộc chuyển biến, một câu nhồi quả, phải biết hiếu thảo mới biết đường đi trở về nguồn cội.
Nam mô A Di Đà Phật. Tiên sư ơi, làm cây làm cỏ làm thú vật để làm gì vậy để thiên sư?
Để tạo tội phải thọ tội và phải chấp nhận trong khung cảnh hướng thượng được tiến hóa. Cây cối nếu không chấp nhận khung cảnh hướng thượng tiến hóa thì không bao giờ cao vọt lên được.
Năm
rồi phải có hạnh nhân sinh làm cây củi để đốt mới được về trời. Cho nên vật cũng vậy, con thú phải hy sinh, hy sinh cả tánh mạng bị nhiều nát đi vì cái tội ác của chúng ta từ trước. Ngày hôm nay phải thọ tội và hy sinh để trở về được làm con người và tiếp tục tu học. Con người chưa hoàn tất tội vẫn là một tội hồn tại thế, cho nên con người phải chấp nhận nghiệp quả để có cơ hội thức tâm ăn năn dứt khoát thất tình lục dục mới trở về khỏi kiếp khổ tập.
Nam mô A Di Đà Phật. Tiên sư ơi, làm người sao phải sanh con để cháu nói dòng là nghĩa lý gì vậy tiên sư?
Đó là định lực qua qua sanh sanh và cơ giới để cho phần hồn có cơ hội ngự trị và tiến hóa và những gì nhận lấy tội lỗi sẵn có của chính nó. Sau cái ngờ quả, người mới chấp nhận sự thật thà và dẹp bỏ sự phê phán tự ái, nó thanh tịnh cho nên luôn luôn người tu gọt bỏ tâm trần, cho không có bỏ quần áo mà nó ảo.
Nam mô A Di Đà Phật. Sống áo trên dương trần cho kẻ đối người sang, kéo qua người đằng xin tìm sư phân giải cho con nhờ.
Phước nhiên, cho nên kiếp này tư biết làm phước, hướng về thiện nghiệp thì kiếp sau sẽ có một phần. Thế gian gọi là sang nhưng vẫn mang khổ. Mà ở thế gian thấy là khổ nhưng lại có cơ hội thức hồn. Cho nên sang và tồi hay là nghèo cũng vậy đó thôi. Trong cái cơ tiến hóa của Thượng Đế đã sắp đặt. Mà nhồi quả cho học bài, vây cả tại trần. Trong lúc đương sinh, rốt cuộc mọi người phải ra đi với hai bàn tay không và vỏn vẹn. Chung sống với nguyên khí ta càng không vũ trụ, thích thở mà sống, chứ không phải của cải tranh chấp mà sống. Cho nên để cho chúng sanh thức hồn và thấy rõ rằng nhiệm vụ của mỗi chúng sanh xuống đây học bài và trả bài và tự tiến.
Nam mô A Di Đà Phật. Khôi sinh thiên tử phân bài giải tỏ cho con lưng. Bấy lâu làm phu cứu đời, sao xác trầm lại chịu khổ đau.
Như trên đã nói rồi, làm phước nhiều chừng nào thì chặt quán nhiều, mà lấy quán làm ăn là quan thân đời đạo.
Nam mô A Di Đà Phật. Khi con muốn vâng bài dạy tỏ, xin sư hãy đang giúp đỡ dùm cho con luôn là phòng hồn. Sư ơi, trước khi mỗi rằm con xuống trầm, tại sao khách xa khách gần kẻ mến mà người nhung người chề? Tại sao nói con lung mỗi khi muốn lợi gặp cô lung chẳng thấy mặt? Tại lý do gì xin sư cho biết?
Cho nên con người luân hồi tại thế nhập hát nhập sắc, làm sao thanh nhẹ được mà thấy được cõi kia? Nó hai cái bàn, đất bằng trượt và mạng thân hai cái khác, một người nhẹ và một người nặng hai cái khác. Hai trình độ tại thế gian, một người học tới bác sĩ và một người đi làm lao động, ngồi với nhau cũng có hai cái màn cách biệt. Vấn hồi thiên liên với người phàm, cho nên những người chưa thấy nghe âm thanh, nhưng mà có người đã tu rồi họ mới dồn thấy, họ thấy rõ, họ biết họ gọi là thiên liên, họ hòa cảm với thiên liên. Còn giới nào thì mình đón giới này. Cho nên người thiên liên không có trách người phàm, nhưng mà người phàm luôn luôn ngược lại trách thiên liên, cho là tà hay là khen chân. Cái chuyện đó phải có.
Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi con làm thầy, sao gia cảnh của huỳnh thế luôn cứ mãi chết lần hồi, là nghĩa lý gì vậy sư?
Cái đó là giải cho gì? Gia đình chết thì tầng này làm phước thì gia đình được cứu, chết đi học hỏi và tiến qua nơi chỗ khác. Do sự công quả cho hành giả, nhưng mà gia đình được cứu độ ở cõi thiên.
Nam mô A Di Đà Phật. Sao sâu kiếp dẫn thời của xác em dung trầm, mãi cảnh sông bơ dơ, thâm thì hai để giữ huynh. Mỗi khi con ngạc xác cõi đồng, rước bà chúa sứ về nơi điện cung hoàng. Xác em tận tâm giúp đỡ nhà chùa, sao lành em mốt đành phải chịu thác vậy sư?
Cho nên cái sự sắp đặt của đời trên đều giúp đỡ theo trình độ và cho nó tiến qua. Cho nên thân phàm không hiểu việc, không hiểu nổi, cho nên phải tiến qua, phải truyền từ chú tơ luôn tiếp tục tu nữa để khu độ quảng đại phần chúng hơn.
Thưa ơi, trước khi con là họ biết đã đành giúp chơi chùa dần nghèo, tại sao đứa em múc lại khác ngay ngày con nước của ta về nơi cung dương? Bấy lâu con nguyện cầu cầm giới rồi ác tân mạng người em, trời con chỉ còn có chị có em. Khi trước giờ con làm lễ rước bà, tại sao đứa em phải bị bà bắt mấy ngày? Con luôn vẫn biết nhưng con tâm làm việc cho chùa, có phải chăng ai là con mất con ai thuốc quên gì chưa ta không quên?
Không đâu, cái đó là về trên cứu và cho nó về để tu mà thôi. Dịp may không sao hết, tất cả là dịp may rước chúa sư, chúa sư độ. Và tâm linh nghĩ chuyện tốt đẹp, nghĩ chuyện may mắn, không nên nôn tiếc, thì cơ tiến hóa là tiến hóa, không có thể dừng lại được. ta hiểu cái này.
Nam mô A Di Đà Phật. Cha con sống sao nó đành bỏ xác ra đi. Xin ngài sư tổ đoàn tâm cùng bài. Làm con theo cả gió trời. Sao mới ngựa đoạn đường đành bỏ ra đi. Hết lòng chỉ muốn không dái về trên. Cứ mạng tu để chuộc hết những gì khổ đau. Sao em của con linh dẫn bỏ về theo nơi gọi Phật.
Đó là cái hạnh tốt, nhờ cái hạnh tu mới được ăn hưởng bề trên. Chứ không phải có hại, vô hại. Không nên nghĩ nữa, đã làm phước thì cứ chọn giữ làm phước cho nên ngày nay mới được cứu độ. Đó là đó. May mắn nhất, nhiều người còn ở thế gian này là đang khổ, không có tiến triển được. Nhưng mà thật sự được cứu độ giải thoát, nên mừng lên đi, và tiếp tục làm phước cho chúng sanh.
Nam mô A Di Đà Phật. Thôi đổi ơn cùng sư con. Mong ngài tái ngộ con được ra mắt cùng thiên sư. Chúc sư ở lại tạm trầm. Nguyện lòng tiếng Phật dân ban tánh nhẹ lòng trong tâm. Mấy chục năm con mới ra cùng sư ạ.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, phần vừa qua là phần hồn của cô Hai Lương Lão Lâm. Xin thầy có lời gì minh luận?
Tôi đã tất cả những sự chứng minh là chúng ta đang tu xuất hồn đánh lên Phật. Về phần hồn, tất cả phần hồn đều cũng muốn thức giác và có cơ hội tu học, làm phước, nhập xác để làm phước, và tiếp tục trong chương trình tu học. Cho nên những bạn đạo tu phải lo cho mình mà lo tu, cho mình có kỳ thị bất cứ một cái gì. Chúng ta giữ tâm lành để qua độ chúng sanh, thì nhân hậu ba cõi cũng có. Đem lòng hợp tác và xây dựng tâm linh duyên sẵn có. Cho nên không có nên nói tôi tu đạo này ghét đạo kia, tôi tu pháp này ghét con ma, không phải vậy. Thật sự tu phải mở tâm cứu độ chúng sanh, tăng độ chúng sanh kìa mà. Hãy nhớ chỗ này, nó cảm động mất các giới và các giới được tiến qua, thì chúng ta sẽ có dịp dự hội lên qua. Cho nên các bạn đã chứng minh thấy rõ phần có xác khác, phần có hồn khác. Nhưng mà ta là phần hồn, ta được thanh nhẹ, nhưng mà ta cũng phải lo tu để đời đức. Mà chúng ta còn sống mang sắc này đủ này, mà chúng ta không chịu tu. Lúc đó chúng ta cách ai? Cho nên mình nhớ rằng, để đối diện đàm đạo với nhau, mà lưu lại cho hậu thế thấy rõ rằng chúng ta không phải ở nơi đây, và chúng ta sẽ đi mãi mãi, tiến qua mãi mãi, học hỏi mãi mãi, không phải một cõi này là hết, nhiều cõi lắm. Xuất ra một chút là thân sự, cố gắng tu trong thanh tịnh để nhận thức cái tình thương tất cả không vũ trụ, nhưng để tuổi muội của chúng ta không ít ở tâm trạng hôm nay. Cố gắng tu học. Thành thật cảm ơn những vị thiên nhiên đã đến đây đóng góp và duyên kết bằng một cuộc thu hình khoa học để tương lai bạn đạo vô vi có dịp muốn tìm hiểu, chỉ mất mười mấy phút là hiểu hết tất cả và tự khép mình trở về với cõi thanh tịnh và hòa hợp với thiên nhiên và không vũ trụ. Chúng ta có một cõi tinh vi hơn, văn minh hơn, tốt đẹp hơn. Cho nên cái sắc phàm này là toàn là ô trực. Cố gắng tu trong đời với thanh tịnh. Cảm ơn các bạn.
xin cảm ơn lời minh nguồn của Thầy.